Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2014. Và bây giờ là 9 giờ sáng từ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Ukraine đề nghị để cho Hà Lan lãnh đạo cuộc điều tra máy bay rơi. Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS tưởng nhớ 6 đồng nghiệp thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Malaysia. Và Chủ tịch Trung Quốc cam kết củng cố quan hệ với Venezuela.
Hội đồng Bảo an đòi ngưng bắn ngay tức khắc ở dải Gaza. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ quan tâm về sự leo thang bạo động giữa Israel và Palestine. Liên quan tới Việt Nam, Trung Quốc đã rút giàn khoan 981, nhưng liệu động thái này có làm căng thẳng chấm dứt?
Thấy là nhân dân Việt Nam thì đỡ hơn, cảm thấy là cái tension nó bớt rồi. Chính phủ Việt Nam cũng có tổ chức một tour du lịch quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiết và an toàn.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu ngưng bắn ngay tức khắc ở dải Gaza và bày tỏ quan tâm về việc bạo động leo thang trong lúc Israel tiếp tục cuộc phản công trên bộ và trên không nhắm vào phe chủ chiến Hamas. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Hội đồng Bảo an đưa ra thông cáo hồi tối Chủ nhật sau một phiên họp khẩn để nhấn mạnh tới việc cần phải cải thiện tình hình nhân đạo, trong đó có việc bảo vệ cho thường dân. Thông cáo được phổ biến trong cùng ngày diễn ra trận đánh trên bộ lớn nhất kể từ khi cuộc giao tranh giữa Israel với phe Hamas bắt đầu cách nay gần 2 tuần. Trận đánh này gây tử vong cho ít nhất 65 người Palestine và 13 binh sĩ Israel, trong đó có 2 công dân Mỹ. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc ông Riyad Mansour nói rằng chính phủ ông hy vọng là Hội đồng Bảo an đưa ra một nghị quyết lên án hành động xâm lăng chống lại nhân dân Palestine và yêu cầu bảo vệ ngay cho nhân dân Palestine.
Sự kiện Hội đồng Bảo an tán thành những yếu tố đã được vị chủ tịch của Hội đồng đọc cho quý vị là một cuộc trắc nghiệm về việc phải chăng Israel sẽ tuân hành tất cả các yếu tố đó và ngưng ngay cuộc xâm lăng chống lại nhân dân chúng tôi.
Trước khi cuộc họp kết thúc, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc ông Ron Prosser nói rằng cách duy nhất để Israel kết thúc cuộc hành quân là tất cả những vụ phóng rocket từ Gaza phải chấm dứt. The equation is very simple.
If it's going to be quiet in Israel, it's going to be... Vấn đề rất đơn giản. Nếu muốn có yên tĩnh ở Israel, phải có yên tĩnh ở Gaza. Vì thế cho nên cuộc hành quân sẽ kéo dài cho tới chừng nào Hamas ngừng bắn bừa bãi hàng ngàn quả đạn rocket vào những khu vực và thành phố đông dân của Israel.
Ông Prosser cũng phủ nhận tin cho rằng một quân nhân Israel đã bị bắt cóc ở Gaza. Ông nói rằng tuyên bố trước đó của một phát ngôn viên của phe Hamas là không đúng sự thật. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon ngày hôm qua đã bày tỏ quan tâm về sự leo thang bạo động khi ông gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du nhằm điều giải cho một cuộc ngưng bắn.
Israel phải tự chế tối đa và làm thêm rất nhiều để bảo vệ thường dân. Tôi lặp lại đòi hỏi với tất cả các bên là họ phải tôn trọng luật lệ nhân đạo quốc tế. Bạo động phải chấm dứt ngay bây giờ.
Israel đã bắt đầu cuộc tiến quân trên bộ hồi tối thứ Năm sau khi những vụ không kích không ngăn được những vụ phóng rocket của phe Hamas. Quân đội Israel nói rằng họ muốn phá hủy kho rocket và những đường hầm mà phe Hamas đã đào để chuẩn bị xâm nhập Israel. Kể từ ngày 8 tháng 7, có ít nhất 500 người Palestine đã bị thiệt mạng. Nhiều người trong số đó là thường dân và hàng vạn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hai thường dân Israel cũng bị thiệt mạng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm nay đến Cairo để thảo luận với các giới chức cấp cao của Ai Cập về tình hình Gaza. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki cho biết Hoa Kỳ và các đối tác lo ngại là tình hình có thể leo thang thêm nữa. Theo yêu cầu của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, Israel và Palestine ngày hôm qua đã đồng ý hưu chiến vì lý do nhân đạo trong 2 giờ đồng hồ ở khu Shijaya, là nơi đang xảy ra những trận chiến ác liệt. Tuy nhiên, cuộc hưu chiến đó chỉ kéo dài 40 phút.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy truy cập trang vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Số điện thoại là 213-493-0225. Đến đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Trung Quốc tối ngày 15 tháng 7 loan báo rút giàn khoan Hải Dương ra khỏi vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam sớm một tháng so với kế hoạch ban đầu trước khi trận bão Ramazan quét qua Biển Đông. Hai tháng thăm dò của giàn khoan mà Bắc Kinh mô tả là suôn sẻ đã gây ra phản ứng giận dữ cho người dân Việt Nam và các chỉ trích mạnh mẽ từ quốc tế đối với hành động gây hấn bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Hành động rút giàn khoan ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa có thể giúp tránh các nguy cơ xung đột quân sự trên biển, nhưng không đủ để hàn gắn các mối quan hệ giữa Việt Trung và nhân dân hai nước láng giềng. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi tối ngày 21 tháng 7, phóng viên đài VOA đang có mặt tại Hà Nội, Porch Risi, ghi nhận hình ảnh Trung Quốc trong ánh mắt người dân Việt ngày càng xấu đi, rằng người dân nói không với hàng Trung Quốc, truyền thông nhà nước cổ suý tinh thần dân tộc, chính phủ mở chiến dịch quảng bá du lịch giữa lúc du khách Trung Quốc đang tẩy chay đích đến Việt Nam. Xin chào anh Risi, anh có thể cho biết là sau 2 ngày có mặt tại Hà Nội thì anh nhận xét tình hình như thế nào theo quan sát của anh? Mọi chuyện đã thật sự lắng dịu hay chưa sau khi giàn khoan Hải Dương của Trung Quốc chính thức rút ra khỏi vùng mà Việt Nam nhận chủ quyền ở Biển Đông?
Khi tôi tới sân bay nội bài thì tôi đi taxi về khách sạn thì có cơ hội nói chuyện với người lái taxi. Thì tôi hỏi tình hình ở Hà Nội thì ra sao sau khi Trung Quốc lấy cái Oric nó ra đi đó. Anh ta nói là người du lịch tàu thì rất là xuống nhiều, không có nhiều du lịch như hồi trước cái tension đó.
Và khách du lịch Trung Quốc giảm?
Giảm rất nhiều.
Vâng.
Khi VC tới khách sạn thì có gặp mấy người khách ở khách sạn đó nói tiếng tàu thì VC hỏi họ từ đâu đến thì họ nói là họ là người Đài Loan chứ không phải người Trung Quốc.
Không thấy
đi ngoài đường, không thấy như hồi như ở Campuchia VC thường thấy là người du lịch Trung Quốc rất nhiều, nhưng mà ở Hà Nội không thấy gì cả.
Anh có hỏi chuyện người dân Việt Nam về cái phản ứng của họ trước cái việc mà Trung Quốc đưa giàn khoan và rút giàn khoan ra khỏi vùng mà Việt Nam nhận chủ quyền hay không?
VC có cơ hội gặp sinh viên Việt Nam và nói chuyện với họ. Họ nói là khi Trung Quốc làm cái việc đó thì họ rất ngạc nhiên, và nhưng mà đồng thời thì họ cũng không muốn chiến tranh với Trung Quốc bởi vì họ cũng lo, cũng sợ. Họ nói là Việt Nam đã qua nhiều chiến tranh từ trước rồi, bây giờ thì không muốn nữa, muốn hòa bình với Trung Quốc.
Thời gian mà giàn khoan của Trung Quốc hiện diện trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, thì người dân Việt Nam phản ứng rất là phẫn nộ với các cuộc xuống đường mà anh cũng thấy là nó đã dẫn tới những cái vụ bạo động đó. Thì không biết là sau khi Trung Quốc loan báo rút cái giàn khoan đó đi, thì cái tình cảm, cái phản ứng của người dân Việt Nam như thế nào?
Đọc báo hoặc là xem TV thì thấy là nhân dân Việt Nam thì đỡ hơn, cảm thấy là cái tension đó nó bớt rồi. Nhưng mà rồi cái chính phủ Việt Nam cũng có tổ chức một cái tour du lịch quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiết và an toàn. Trong cái tour đó thì có khoảng từ 20 đến 30 nhà báo tham gia từ Singapore, từ Mỹ, từ các nước khác nữa. Họ đi Hà Nội, đi Hạ Long, đi Hội An, đi Đà Nẵng, với đi thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ Việt Nam muốn du lịch trở về Việt Nam.
Cái tour du lịch đó được tổ chức vào thời điểm nào thưa anh?
Tour đó thì khoảng một tuần trước, một tuần hoặc là 20 ngày trước đã hết rồi đó.
Anh thấy là có những cái dấu hiệu là cái sự căng thẳng có giảm đi sau khi giàn khoan rút đi qua tiếp xúc với người dân Việt Nam ở đó. Nhưng mà cái căng thẳng nó giảm, nhưng mà anh nhận thấy cái lòng tin của người dân Việt Nam đối với cái sự việc này như thế nào?
Anh chưa hỏi về câu đó.
Vâng. Ngoài ra đó thì tính tới cái thời điểm này đó thì anh thấy mọi người, mọi chuyện nó như thế nào liên quan tới Trung Quốc? Nói về cái suy nghĩ của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc hiện giờ nó như thế nào? Nếu trên cái thang điểm từ 1 tới 10 đó thì nó ở cái mức như thế nào?
Nói với sinh viên thì có hỏi là cảm thấy thế nào? Họ nói là khi họ mua đồ tại đó, nếu mà thấy là Made in China, làm ở Trung Quốc đó, thì họ không muốn mua, thì mua đồ của nước khác hoặc là mua đồ sản xuất ở Việt Nam, không muốn mua đồ của tàu của Trung Quốc. Và một số người cũng có nói là cái chuyện đó là tốt, đó là một cái điểm tốt.
Hình ảnh của Trung Quốc đối với người dân Việt Nam hiện giờ như thế nào anh? Anh đi ngoài đường anh có thấy nhiều cái hình ảnh nào nhắc nhớ về Trung Quốc? Hay là tiếng Trung Quốc, đồ ăn Trung Quốc hay hàng hóa Trung Quốc, bất cứ hình ảnh nào về Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay không?
Vì sáng nay đi ngoài đường, đi trong xe taxi thì thấy cái sticker ở trong xe đó nói về cái nationalism của Việt Nam.
Cái hình dáng, cái đề can dán trên xe nói về chủ nghĩa dân tộc, lòng yêu nước của người dân Việt Nam, phải không?
Vâng, vâng, đó. Yeah. Thì lúc trước thì nghe nói có nhiều hơn, nhưng bây giờ thì ít.
Ngoài ra đó thì anh có thấy hình ảnh nào của Trung Quốc ở đó không?
No, I didn't see anything. Dạ, không có thấy gì.
Hình ảnh của người Trung Quốc trong lòng người Việt Nam hiện bây giờ như thế nào? Anh có thăm dò?
Về cái chuyện đó thì quý vị hy vọng mấy ngày sau nữa sẽ có thể có cơ hội hỏi hoặc là nói chuyện với nhân Việt Nam để tìm hiểu cái chuyện đó.
Yeah. Thế còn tình hình ngoài Biển Đông hiện nay?
Coi trong TV thì không có thấy có tin gì nữa, nhưng mà thấy một vài ca phát thanh tình hình Việt Nam thì có phát thanh một bài hát mới nói về miền Đông, encourage nationalism,
đề cao lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc.
Vâng, chính phủ thì không có nói nhiều nữa, nhưng mà trong báo thì vẫn còn đăng về cái chuyện đó.
Cảm ơn anh rất là nhiều về những ghi nhận vừa rồi tại Việt Nam.
Cảm ơn Trà My, xin lỗi, tiếng Việt của VC thì không giỏi lắm.
Dạ, nhưng mà rất là dễ hiểu đối với người dân Việt Nam thưa anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đề nghị chuyển giao vai trò lãnh đạo cuộc điều tra vụ bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia cho Hà Lan, nước có nhiều công dân thiệt mạng nhất trong vụ này. Tại buổi họp báo ngày hôm nay ở Kiev, ông Yatsenyuk cũng bày tỏ sự giận dữ đối với các phần tử ly khai thân Nga mà ông đổ lỗi đã gây ra vụ bắn hạ chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines. Ông cũng cáo buộc Moscow đứng về phía kẻ xấu. Trong khi đó, ba nhà điều tra Hà Lan đã tới hiện trường máy bay rơi. Người đứng đầu nhóm này nói rằng việc bảo quản thi hài của các nạn nhân được tiến hành tốt sau 4 ngày xảy ra vụ bắn rơi máy bay. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều nay có thể bỏ phiếu về một nghị quyết yêu cầu cho phép quốc tế tiếp cận nơi xảy ra vụ việc. Hội đồng này ngày hôm qua đã họp bàn ở New York để cân nhắc việc ra một nghị quyết. Thủ tướng Australia Tony Abbott đã phái Ngoại trưởng nước này tới Mỹ để chủ trì nỗ lực vận động việc ra nghị quyết. Australia có ít nhất 37 công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này.
Thưa quý vị, vụ một máy bay dân sự bị tấn công bằng phi đạn trên không phận khu vực miền đông Ukraine làm cho 298 người thiệt mạng đã được coi là một mốc điểm quan trọng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, Trung Quốc nói cuộc xung đột tại đó là một cuộc tranh chấp nội bộ cần phải được thương thuyết một cách hòa bình. Tuy nhiên, Bắc Kinh không hưởng ứng các biện pháp chế tài do các nước phương Tây lãnh đạo chống Moscow. Thông tin viên Rebecca Valley của đài chúng tôi tường trình về liệu thảm họa mới nhất có sẽ làm cho Bắc Kinh thay đổi lập trường hay không. Mời quý thính giả nghe chi tiết với Thúy Hà.
Sau vụ máy bay MH17 rớt, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế chia buồn cùng với gia đình nạn nhân. Trong một thông cáo được công bố không lâu sau thảm kịch này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ cảm thấy hết sức đau buồn về vụ rớt máy bay và hy vọng sẽ sớm tìm ra được nguyên nhân. Tuy nhiên, trong khi một số nước gồm có Australia và Hoa Kỳ tố cáo Nga đã vũ trang cho phiến quân tại Donetsk và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với phi đạn bắn rơi chiếc máy bay, Trung Quốc đã không đưa ra lời buộc tội nào. Ông Chu Phong, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Bắc Kinh nói, Trung Quốc sẽ không vội vã đưa ra một kết luận quá sớm và sự nghiêm trọng của biến cố này đòi hỏi phải có một cuộc điều tra quốc tế độc lập.
Nếu Nga bị xác thấy là phải chịu trách nhiệm trong vụ này thì Nga sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng ta không thể tùy tiện chọn ra một kết luận và nói rằng Nga chắc chắn đứng đằng sau vụ này.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa ra thông điệp tương tự trong một bài xã luận hôm thứ Sáu. Tân Hoa Xã nói, giữa lúc chưa có những chứng cứ thuyết phục về việc ai là người chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi chiếc máy bay Malaysia MH17 xấu số trên vùng trời miền đông Ukraine, bất cứ việc kết luận vội vã nào về vụ máy bay rơi chỉ làm hại cho các nỗ lực điều tra vô tư và làm dịu tình hình. Bài xã luận nêu ra lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin là Ukraine phải chịu trách nhiệm vì thảm họa này xảy ra trên lãnh thổ Ukraine. Ông David Jay, giáo sư chính trị học tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông nói, sự tự chế của Trung Quốc phản ánh lập trường nước đôi của Trung Quốc đối với vụ tranh chấp tại Ukraine.
Lập trường này rất phù hợp với quan điểm của Trung Quốc về những phần tử ly khai tại miền đông Ukraine. Một mặt, Trung Quốc không thích những phần tử này, nhưng mặt khác thì Trung Quốc cũng không muốn làm tổn hại những mối quan hệ với Tổng thống Putin.
Việc Nga sáp nhập Crimea cùng với những chứng cứ ngày càng nhiều là ông Putin đang bảo trợ cho các lực lượng phiến quân tại miền đông Ukraine đã không được hoan nghênh tại Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay vẫn lớn tiếng hô hào cho nguyên tắc không can thiệp vào việc nội bộ các nước khác. Và tại Trung Quốc, họ đổ lỗi cho các phần tử ly khai làm cho căng thẳng tăng cao tại những khu vực đa dạng về sắc tộc như Tây Tạng và Tân Cương. Giáo sư Wei nói,
nếu các phần tử đòi ly khai tại Ukraine bị mang tiếng xấu, thì việc này không tổn hại đến Trung Quốc. Chỉ khi nào phe ly khai có liên hệ chặt chẽ hơn với Nga, thì lúc đó Trung Quốc mới quan tâm nhiều hơn.
Để đáp lại với vụ máy bay bị bắn rơi, Hoa Kỳ loan báo sẽ nới rộng phạm vi của những biện pháp chế tài đối với Nga. Trong khi các nhà phân tích tại Trung Quốc nói, thảm kịch này có thể làm nhiều người chú ý hơn nữa đến cuộc tranh chấp tại Ukraine, nhưng chính phủ Trung Quốc có phần chắc sẽ không ủng hộ những biện pháp chế tài hay công khai chỉ trích Nga.
Thưa quý vị, theo dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay sẽ biểu quyết về một nghị quyết lên án vụ bắn rơi chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia ở miền đông Ukraine. Nga là nước đang bị quốc tế chỉ trích là đồng lõa đã gây ra thảm kịch này. Tuy nhiên, Moscow tỏ ý cho thấy họ có thể sẽ bỏ phiếu tán đồng nghị quyết nếu văn kiện này có từ ngữ thích hợp. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của VOA.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết, bà dự kiến tất cả 15 nước hội viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu tán đồng nghị quyết do Australia soạn thảo, kể cả Nga là nước có quyền phủ quyết. Nga là nước hỗ trợ cho các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, tuyên bố họ không dính líu gì tới vụ bắn rơi chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines hôm thứ Năm, giết chết tất cả 298 người trên máy bay. Nhiều người tin rằng một phi đạn địa đối không do Nga chế tạo và được phóng đi từ miền đông Ukraine đã bắn rơi chiếc máy bay đó. Tối hôm qua, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho báo chí biết rằng chính phủ ông sẵn sàng ủng hộ dự thảo nghị quyết nếu một số những sự mơ hồ trong văn kiện này được loại bỏ.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rồi. Trong thông cáo báo chí vào ngày 18, họ nói rằng phải có một cuộc điều tra quốc tế vô tư. Đây là những gì mà chúng tôi mong đợi ở nghị quyết này. Nếu đó là một cuộc điều tra quốc tế vô tư, thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ ủng hộ.
Ông Churkin nói thêm rằng chính phủ ông muốn có những từ ngữ tương tự như từ ngữ đã được sử dụng trong nghị quyết 616, đòi có một cuộc điều tra của Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế sau khi chuyến bay 655 của hãng Iran Air bị bắn rơi bởi một chiếc phi đạn địa đối không từ chiến hạm USS Vincennes của Mỹ ở eo biển Hormuz hồi tháng 7 năm 1988. Hải quân Mỹ nói rằng họ tưởng lầm là đang bị một máy bay quân sự của Iran tấn công. Theo nghị quyết mới nhất của Liên Hợp Quốc, nhân viên điều tra quốc tế có quyền tiếp cận địa điểm máy bay rơi. Các nhóm vũ trang kiểm soát địa điểm đó không được động tới các mảnh vỡ, thi thể và vật dụng của nạn nhân, ngừng những hoạt động quân sự trong khu vực và sự hợp tác đầy đủ của mọi nước trong khu vực. Phát biểu trên đài truyền hình Mỹ hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, Washington tháng trước đã phát giác tiếp liệu từ Nga trở sang miền đông Ukraine đã tăng mạnh. Trong đó, có xe bọc sắt, xe tăng, đại pháo và các dàn phóng phi đạn được giao cho các phần tử đòi ly khai.
Chúng tôi biết các phần tử đòi ly khai có một hệ thống phi đạn SA-11 trong vùng phụ cận chỉ vài giờ trước khi vụ bắn rơi máy bay xảy ra. Có những hồ sơ trên truyền thông xã hội về việc đó. Họ đã nói chuyện và chúng tôi nghe được những cuộc nói chuyện của họ về vụ chuyển giao, sự di chuyển và sự bố trí của hệ thống SA-11 đó. Truyền thông xã hội cho thấy vài giờ trước khi vụ việc xảy ra, các phần tử đòi ly khai cùng với hệ thống này đã di chuyển qua khu vực mà chúng tôi tin là vụ bắn máy bay xảy ra.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng phe ly khai đã khoe khoang với nhau trên truyền thông xã hội về việc bắn rơi một chiếc máy bay và lúc chiếc máy bay của Malaysia bị bắn rơi. Ông nói thêm rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy sự đồng lõa của Nga. Ông cũng lên án việc những người mà ông gọi là những phần tử ly khai say rượu đã rời một cách cẩu thả các thi hài của nạn nhân ra khỏi địa điểm máy bay rơi. Thủ tướng Australia Tony Abbott đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật. Ông nói với đài phát thanh Australia là nhà lãnh đạo Nga muốn hợp tác với cuộc điều tra quốc tế.
Tổng thống Putin đã nói tất cả những chuyện đúng đắn. Tôi muốn nhấn mạnh là những gì ông ấy nói đều tốt đẹp cả. Vấn đề giờ đây là làm thế nào để ông ấy làm những điều đã nói. Đó chính là ý định của tôi. Và đại gia đình các nước trên thế giới cũng nên buộc ông ấy thực hiện những gì đã nói.
Australia có 27 công dân đi trên chuyến bay MH17. Giáo sư Jonathan Adaman của Đại học Denver cho rằng có một vấn đề quan trọng hơn vấn đề Nga phải làm những gì.
Tôi nghĩ rằng còn có một vấn đề quan trọng nữa là Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu định làm gì. Bởi vì Liên hiệp Âu Châu chưa cho thấy một quyết tâm mạnh mẽ. Họ nhập khẩu 30% khí đốt từ Nga. Nga thì ở gần, Mỹ thì ở xa. Và Tổng thống Obama đã có những tuyên bố cứng rắn. Nhưng câu hỏi đặt ra là ông ấy có thực sự cứng rắn với Nga về vấn đề này hay không?
Hà Lan và Malaysia đã bày tỏ phẫn nộ về việc xác nạn nhân bị rời khỏi hiện trường một cách bừa bãi. Đa số hành khách trên chuyến bay đó là người Hà Lan và Malaysia cũng có hơn 40 công dân trên chuyến bay xấu số. Giáo sư James Chin của Đại học Monash ở Kuala Lumpur cho biết có một phản ứng lẫn lộn ở Malaysia.
Tôi nghĩ rằng công chúng cảm thấy tức giận đối với Liên bang Nga vì họ tin rằng máy bay bị phi đạn Nga bắn rơi. Vấn đề đối với hầu hết dân chúng Malaysia là nhân viên quân sự Nga bắn rơi máy bay hay điều đó được thực hiện bởi phiến quân thân Nga độc lập với quân đội Nga. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là hầu hết mọi người ở đây tin rằng Thủ tướng Malaysia không thể đòi người Nga phải làm gì, bởi vì Malaysia là một nước tương đối nhỏ và Nga được nhiều người trong khu vực này cho là một siêu cường.
Giáo sư Chin cho biết, chính phủ ở Kuala Lumpur làm chủ phần lớn phần hùn của Malaysia Airlines và kế hoạch tái cơ cấu công ty này sau vụ mất tích của chuyến bay MH370 hồi tháng 3 có phần chắc sẽ được khoán lại cho tới khi cuộc điều tra được hoàn tất và những vụ kiện chống lại công ty này được giải quyết.
Thưa quý vị, trong khi khai mạc hội nghị ngày hôm qua, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS, ông François Barré-Sinoussi quyết định cử hành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 6 đại biểu đi trên chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ trên vùng trời Ukraine tuần trước, làm tất cả 298 người trên khoang thiệt mạng. Một nhà nghiên cứu nổi bật của Hà Lan và là cựu chủ tịch của Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS, cùng phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới nằm trong số những người thiệt mạng. Hôm nay, các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế về bệnh AIDS lần thứ 20 ở Melbourne, Australia, đã có các bài phát biểu dự các cuộc hội thảo và họp bàn đánh giá về việc nghiên cứu hiện trạng của căn bệnh AIDS.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện ở thăm Venezuela và ông đã nói với Tổng thống nước chủ nhà rằng hai bên cùng cần nỗ lực thiết lập một liên minh toàn diện giữa hai quốc gia. Lời phát biểu được đưa ra ngày hôm qua khi ông Tập tới Caracas trong chặng dừng chân thứ ba của chuyến công du các quốc gia Mỹ Latin nhằm củng cố quan hệ giữa Bắc Kinh với các quốc gia trong khu vực. Trong chuyến thăm tới Venezuela, hai bên dự kiến sẽ ký một loạt các thỏa thuận hợp tác về tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và công nghệ cao. Trước khi tới Venezuela, ông Tập đã có chuyến thăm chính thức Brazil và Argentina. Chuyến thăm Mỹ Latin lần này cũng đưa ông Tập tới Cuba. Một báo cáo từ Cơ quan Quản lý Hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết Iran đã chuyển đổi hoặc làm loãng uranium làm dầu ở mức cao như đã được yêu cầu trong một thỏa thuận mà nước này đạt được với nhóm 6 cường quốc thế giới hồi tháng 11 năm ngoái. Phúc trình của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế mà các hãng tin phương Tây có được nói rằng kho uranium làm dầu tới 20% của Iran đã được chuyển hóa thành loại vô hại.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Đây là bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Gần 50 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội nhằm giành quyền kiểm soát phi trường quốc tế Tripoli sau khi một lệnh ngừng bắn hai ngày trước đã không thể duy trì hòa bình ngày hôm qua. Cuộc giao tranh giữa các chiến binh để giành quyền kiểm soát sân bay đã lan sang các khu vực phụ cận và được coi là cuộc giao tranh tệ hại nhất ở Libya kể từ khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Và tin cuối, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm nay chuẩn bị ký hai mệnh lệnh hành chính, theo đó cấm phân biệt đối xử với các nhân viên chính phủ là những người đồng tính và những người chuyển đổi giới tính. Ông Obama thông báo kế hoạch như vậy tháng trước. Ông nói rằng thật là đáng giận và sai trái khi người dân Mỹ đi làm cùng với nỗi lo sợ rằng họ có thể bị sa thải vì đã là chính mình. Tổng thống cũng thúc đẩy Quốc hội đưa ra một dự luật toàn diện hơn nữa liên quan tới các nhân viên trên khắp nước Mỹ, chứ không chỉ đối với những ai làm việc cho chính phủ liên bang. Hiện giờ, việc thảo luận về dự luật này đã bị đình trệ.
Quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney do cộng tác viên Ngọc Hân phụ trách và bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ VOA tiếng Việt. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
News.com.
And be sure to visit our Facebook page, VOA Asia.
We might just read one of your comments on a future show.
Be sure to follow us on Twitter. We're at Now VOA Show.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao. Until tomorrow, I'm David Byrne.
And I'm Manny Eck.
Join us again for another edition of Now.